Điều thứ tư là đây Đức Phật nói rằng á, là đừng có tà kiến. Tà kiến ở đây có nghĩa là gì? Là không chấp vào thân kiến, biên kiến, kiến thủ với cấm thủ là bốn điều. Thân kiến là sao? Là chấp về thân. Tức là ai mà đụng tới thân của mình á, thì mình chết sống, mình bảo vệ. Thì cái đó gọi là thân kiến. Và cái điều thứ hai nữa là yêu mến cái thân này quá đáng. Cái đó gọi là thân kiến. Còn biên kiến là sao? Biên kiến là một cái sự chấp thủ, cố chấp. Ví dụ như mình học được cái gì, mình biết được cái gì, mình cứ cho cái đó là nhất rồi, còn cái nhất của người khác thì mình không có cần thiết. Thì cái đó gọi là biên kiến chấp một bên. À, đối với đạo Phật thì tuyệt đối không được biên kiến. Chẳng hạn như chúng ta biết á, ăn chay là tốt, làm lành là tốt, bố thí là tốt. Còn mà chúng ta thấy ai không biết ăn chay, không biết bố thí thì chúng ta ghét, chúng ta không thích. Thì cái đó chúng ta vướng vào biên kiến rồi đó. Đối với đạo Phật là không có cái biên kiến, tức là không có cố chấp. Mình biết được điều lành thì mình làm, còn ai không làm được thì thôi tùy người ta. Chứ mình đừng có ghét, đừng có bỏ. Bởi vì mình ghét người ta thì không biết là cái chuyện người ta tới đâu, nhưng mà cái tâm của mình đã sinh ra cái tâm tham sân si rồi. Cho nên Đức Phật nói rằng đừng có biên kiến. Người nào có biên kiến dễ sinh chấp về cái tham sân si. Ví dụ như có nhiều người á, mình bố thí được thì mình xem thường những người không biết bố thí, không? Mình tu thiền được rồi mình xem thường những người không biết tu thiền. Mình tụng kinh giỏi, mình xem thường những người không biết tụng kinh. Thì cái đó được gọi là biên kiến đấy. Rồi mình ăn chay được, có nhiều người cũng vậy á, chấp chặt quá rồi khi mình biết ăn chay, biết đi chùa tụng kinh ăn chay xong cái về nhà bắt cả gia đình ăn chay. Không? Mình ăn chay 4 ngày thì bắt gia đình ăn chay 4 ngày, cái điều đó là điều biên kiến rồi. Thấy không? Rồi mình thích đi chùa rồi mình bắt con đi chùa, cái đó cũng là biên kiến. Đó. Còn bây giờ đối với đạo Phật như thế nào gọi là không biên kiến? Có nghĩa là mình giảng giải, mình khuyến khích, mình làm sao cho người ta tự nguyện người ta đi chùa, tự nguyện người ta ăn chay, tự nguyện người ta tụng kinh, thì cái đó mới gọi là không biên kiến. Còn cái gì mà bắt buộc người khác thì cái là gọi là biên kiến. Thấy không? Thân kiến, biên kiến, còn kiến thủ là gì? Kiến thủ là mình cứ cố chấp thôi, người ta biểu mình cái điều này, điều kia, mình không có chịu bỏ. Không? Thì cái đó gọi là kiến thủ. Khi nào mình bỏ được thì cái đó gọi là không có kiến thủ. Chẳng hạn như cái mà kiến thủ mà của con người ta nhiều nhất đó là kiến thủ gì biết không? Người nào càng lớn tuổi thì càng chấp cái tôi chừng ấy. Lớn tuổi chừng nào thì chấp cái ngã tôi chừng ấy. Đúng không? Hồi trẻ thì bị cha mẹ mắng chửi hay là bị người đứa người ngoài đường nó mắng chửi thì bực tức một chút xíu rồi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay ai mà mắng chửi mình thì mình căm hận họ thấu xương. Ngày này qua ngày kia. Đó chứng tỏ rằng ta càng lớn tuổi thì cái gì? Cái chấp thủ của chúng ta càng có nhiều đấy. Vì vậy mà khi chúng ta cũng vậy, có nhiều người chưa biết đạo á thì đi chùa họ đâu có thèm lạy Phật. Lạy người khác họ đâu có thèm lạy, biết không? Thì đó là bởi vì sao? Bởi vì họ chấp cái ngã của họ. Còn khi chúng ta đi tu á mà không chấp ngã thì để chúng ta biết lạy Phật thì đó là một cái hình tướng không chấp ngã của chúng ta. Thấy không? Biết kính trọng lạy Phật có hai ý nghĩa. Thứ nhất là biết xả ngã của mình, thứ hai là biết kính trọng cái đạo đức. Thì đó là kiến thủ rồi. Giới cấm thủ là gì? Giới cấm thủ là tu theo giới cấm của tà ma ngoại đạo. Đấy không? Tà ma ngoại đạo có nhiều cái giới cấm đặc biệt lắm. À, chúng ta ở Ấn Độ thì có nhiều tà ma ngoại đạo, ở Việt Nam thì ít hơn. Đấy không? Ở Việt Nam thì ít có cái tà ma ngoại đạo lắm. Nhưng mà quý Phật tử ở đây á, mà giữ giới tà ma ngoại đạo Việt Nam mình còn đó là cái gì á? Biết gì không? Đi đến lại bà chủ xứ, không? Cầu cho có tiền nhiều, rồi người những người lên đồng, không? Mấy người đó là còn dính dáng với tà ma ngoại đạo á, không? Nhưng mà thực ra thì cái tà ma ngoại đạo này nó chưa gọi là ác, cho nên là không có bị đọa địa ngục đâu. Nhưng mà đưa về cái con đường giác ngộ của đạo Phật thì là không có, không đúng. À, vì vậy mà chúng ta, Đức Phật khuyên lại là chúng ta, khi mà chúng ta đã là Phật tử, biết nghe giảng, biết nghe pháp, biết tu tập thì tuyệt đối đừng có làm ác, thân khẩu ý đừng có làm ác, và cái tà kiếm chúng ta đừng có vướng mắc vào. Nếu ai mà vướng vào bốn điều này thì chắc chắn á Phật cứu không nổi, phải không? Phật cứu không nổi có nghĩa là chết rồi, chúng ta bị đọa xuống địa ngục mà thôi, chứ không có chạy đi đâu khỏi. Bị một trong những điều này là bị đọa địa ngục rồi. Thân mà làm ác là cũng bị đọa địa ngục rồi. Đó. Nếu mà làm thân, làm có cả thân, cả khẩu, cả ý nữa thì cái chuyện đó chúng ta bị đọa địa ngục lâu hơn. Còn nếu mà chỉ làm thân thì bị đọa địa ngục ít hơn. Mà kinh Phật nói hở một chút đó, Đức Phật nói bị đọa địa ngục, hở một chút Đức Phật nói đọa địa ngục. Thế điều đó có đúng không? Đúng không? Xin thưa rằng đúng, Đức Phật nói không sai đâu. Thầy nói mà cái nhân quả, cái luật nhân quả ở cuộc đời này nó đặc biệt lắm. Nó không giống như cuộc đời đâu. Ở đời á thì chúng ta giết một mạng người, đền một mạng người, mượn 10 đồng thì trả 10 đồng, thế là hết. Nhiều lắm là trả có lời 10 thành 11 đồng là cùng hết rồi. Nhưng mà cái luật nhân quả nó không có như vậy. Cái luật nhân quả nó y như là chúng ta, cái luật mà trồng cây như vậy nè. Trồng một hột xoài xuống là cái cây xoài nó lớn lên thì nó trổ ra bao nhiêu trái xoài? 1.000 trái xoài, 10.000, 20.000 trái xoài. Tùy theo đất tốt xấu. Thì cái luật nhân quả vậy á, làm một điều ác thì chúng ta chịu quả đó. Nếu mà đất tốt á, gieo vào cái chỗ đất tốt thì chúng ta trả tới 10.000 cái điều đó. Thành ra mỗi lần mình chửi ai một câu á, mình cứ yên chí là người ta sẽ chửi mình 10.000 câu thì mới hết nhân quả. Còn nếu mà người ta chưa chửi 10.000 câu thì chưa hết đâu. Thấy không? Đó là cái mà luật nhân quả nó kỳ cục lắm, chứ không phải giống như mà mình cứ tưởng rằng một trả một là hết đâu, không có đâu. Vì vậy mà chúng ta, Đức Phật khuyên là cẩn thận, làm một điều ác thôi bị rớt xuống địa ngục. Dĩ nhiên một điều ác thì bị xuống dưới địa ngục đó là phải trả quả 100 lần như vậy, một chục ngàn lần như vậy chứ không phải 100 lần nữa. Rồi đến khi hết cái tội đó chúng ta mới được lên. Cho nên Đức Phật khuyên rằng á, thì ngược lại làm thiện cũng vậy nữa. Ta bố thí một người này 1 đồng thôi là yên chí ta có ít nhất cũng phải 10.000 đồng. Đó. Tức là sau này chúng ta sẽ kiếm ra được 10.000 đồng, yên chí như vậy đi. Cái luật nhân quả nó như vậy đó, chịu mình chịu không chịu gì nó cũng cứ vậy mà thôi. Thành ra Đức Phật khuyên rằng cẩn thận đó, đừng có làm ác nhiều mà cố gắng làm thiện nhiều đi, thì cái quả mình gặp hái được tốt hơn. Còn nếu mà cứ làm ác rồi thì Phật hết cứu, Phật không có cách gì cứu được hết. Bởi vì nó cứ làm ác nhiều quá thì nó cứ trổ quả ác thôi, chứ làm sao trổ quả thiện được. Đó là cái mà chúng ta cần phải cẩn thận. Đức Phật dặn rằng có 4 điều không nên phóng dật: thân, khẩu, ý và tà kiến đừng có phóng dật. Rồi tới đây thì Đức Phật nói tới cái quả báo của cái người phóng dật thì cái quả báo như thế nào nha. Đây, có 3 thiên sứ này, này các tỳ kheo, thế nào là 3? Ở đây này các tỳ kheo, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi thân ngoại màng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Với 2 cánh tay bắt người ấy dẫn đến vua Yama, tức là vua Diêm Vương, và thưa rằng: thưa đại vương, người này không kính mẹ, không kính cha, không kính các vị sa môn, không kính các vị bà la môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy hình phạt nó. À, đây là những yếu tố Đức Phật kể ra, những yếu tố mà đưa đến địa ngục á, tức là không kính mẹ, không kính cha, không kính sa môn, không kính các vị bà la môn là không kính các vị có trí thức á, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy hình phạt nó. Rồi vua Dạ Ma chất vấn người ấy, cập vấn nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất: này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra ở dưới loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy thưa ngài. Rồi này các tỳ kheo, vua Dạ Ma nói với người ấy, này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay người đàn ông 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu cong như nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run rẩy bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc hư rụng, xói đầu, da nhanh, đầu rung, tay chân da khô đét? Người ấy nói như sau, thưa ngài, con có thấy. Rồi này các tỳ kheo, vua Dạ Ma nói với người ấy như sau, này người kia, với ngươi là người có trí và lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị già, ta không vượt qua tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về lời, về ý. Ở đây Đức Phật nói tới cái vấn đề mà chúng ta đó, ở trên đời này có 3 thiên sứ. Thiên sứ thứ nhất là già, thiên sứ thứ hai là bệnh, thiên sứ thứ ba là chết. Có nghĩa là Đức Phật muốn nói rằng chúng ta trước mắt chúng ta ai cũng thấy người già, ai cũng thấy người bệnh, ai cũng thấy người chết. Nhưng mà đã thấy rồi, chúng ta là người có trí mà chúng ta không hiểu được rằng cái luật nhân quả thì cái kết quả đây sẽ được rơi vào địa ngục. Rồi tới đây á, vị thiên sứ tiếp tục tra cứu tới 3 vị thiên sứ, sanh già bệnh chết. Rồi này các tỳ kheo, vua Dạ Ma nói với người ấy như sau, này người kia, ngươi là người có trí lớn tuổi, ngươi có nghĩ rằng ta rồi cũng bị chết, ta không vượt qua sự chết, vậy ta hãy làm điều lành thiên về lời nói về ý. Người ấy nói như sau, không thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con phóng dật. Rồi này các tỳ kheo, vua Dạ Ma nói với người ấy, này người kia, chính vì do phóng dật, ngươi đã không làm các điều lành về thân, về lời, về ý. Thật vậy, này người kia, ngươi sẽ thọ lãnh quả dị thục của các nghiệp ấy. Rồi vua Dạ Ma, này các tỳ kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về những vị thiên sứ thứ ba rồi giữ im lặng. Rồi này các tỳ kheo, những người lính địa ngục bắt người ấy chịu hình phạt gọi là 5 cọc. Họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào một bàn chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng giữa ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ, khốc liệt, nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Thì ở đây Đức Phật đó, cái đoạn này Đức Phật kể tới 18 cửa địa ngục, mỗi cửa địa ngục đó, có một hình phạt. Khi mà tội nhân nào á mà mắc tội xuống địa ngục á thì chí ít thì cũng phải vượt qua 18 cửa đó. Mỗi cửa có một cái hình phạt khác nhau. Thì cái ở đây á, chúng ta có một cái điều chúng ta khó hiểu, đó là tại sao mà chúng ta rớt xuống địa ngục mà quỷ sứ nó đâm cọc vô con người như vậy, nó đốt nấu, nó xiềng xích, rồi nó cày lên trong người chúng ta mà chúng ta cũng không chết. Ở đây Đức Phật nói không chết thì tại sao không chết? Tại sao không chết? Nó cày hoài mà không chết, mà ở đây ai đâm mình cái mình chết liền? Không phải, đây là nói địa ngục thường thôi. Đó là tại vì á, khi chúng ta làm người thì chúng ta có thân, tuổi thọ cái thân này nó có. Còn khi chúng ta rớt xuống địa ngục á, ở dưới đó nó chỉ có cái bóng mà thôi chứ nó không có thân. Cho nên á, quỷ sứ nó đâm vô cái bóng thì cũng không bao giờ chết được hết á. Mà đặc biệt có một điều đặc biệt, đó là chúng ta cảm thấy đau. Thì cái chuyện đó chúng ta tưởng tượng hơi khó tưởng tượng, nhưng mà thầy lấy một ví dụ này chúng ta sẽ thấy nè. Ở đây có ai ngủ nằm mơ bây giờ chưa? Có phải không? Mình nằm mơ thì mình cũng thấy sao? Thấy cũng có thân, cũng chạy tới, cũng chạy lui, cũng ăn, cũng uống, cũng này, cũng kia phải không? Cũng cảm giác như nhau à, nhưng mà lúc đó là mơ đó là có thân không? Không, không có thân mà chỉ có cái bóng thôi, là tức là ta thấy cái bóng dáng giống như cái hình ảnh cine vậy thôi chứ. cái thân chúng ta không có, cái thân đó gọi là bóng chứ không phải là thân. Chính vì bóng cho nên rằng chúng ta cũng có đau, cũng có khổ, cũng có buồn, cũng có phiền, nhưng mà chết thì không có chết. Cho nên ai muốn mà sống hoài không chết thì xin đăng ký xuống dưới địa ngục, bảo đảm không chết. Thấy không? Thì cái đó là cái mà dưới địa ngục á, nó đặc biệt hơn cái tinh thần như vậy. Vì vậy mà chúng ta rồi á, dưới địa ngục khi nào mà chết, có một đặc tánh muốn chết thì dưới địa ngục cũng dễ nhưng mà cũng khó. Cái khó là cái muốn chết thì không chết. Rồi á, cái khó, cái dễ là cái muốn chết giờ nào thì nó chết giờ đó. Đây là một cái đặc biệt để thầy kể cho Phật tử nghe rồi biết mà tu kìa. Là cái thí dụ như trong kinh Đức Phật có kể đó, cái người rớt xuống địa ngục á, thầy Đức Phật kể lại chính Đức Phật thôi. Có một bữa Đức Phật á, có một cái kiếp nọ Đức Phật là bất hiếu với cha mẹ, cho nên là chết thì rớt xuống địa ngục. Xuống dưới đó cái Đức Phật đi, tự nhiên là cái hồn nó rơi vào cái cửa địa ngục á, có một cái anh chàng ảnh nó đang bị cái chậu lửa nó đốt trên đốt dưới rồi đốt đầu. Cái Đức Phật mới hỏi ông làm gì ở đây, mình nói về tôi bị hình phạt ở dưới địa ngục. Đức Phật nói ông ở trên trần gian ông tội gì mà ông phải bị xuống địa ngục cũng bị phạt đau khổ vậy. Nói biểu tôi ở trần gian nó tôi bất hiếu với cha mẹ cho nên là tôi bị phạt như thế này. Rồi Đức Phật lại hỏi tiếp, thế vậy thì tới chừng nào mới hết? Không, thì tội nhân đó nó mới nói rằng khi nào có một người bất hiếu khác rớt xuống địa ngục rồi thay chỗ tôi thì lúc đó tôi mới hết tội. Thì ông tội nhân đó vừa nói xong thì Đức Phật nhìn lại mình, đúng rồi, mình ở trên đời mình cũng bất hiếu. Cái là cái vòng lửa nó chụp lên đầu Đức Phật, rồi lửa trên lửa dưới nó chụp Đức Phật rồi nó đốt. Cái Đức Phật đau quá, cái nhưng mà Đức Phật lại có một cái từ tâm. Đức Phật nghĩ là tội nghiệp, trời ơi anh chàng kia anh ấy bị đau khổ suốt cả bao nhiêu năm nay, bây giờ mới có mình đến thay, không? Mà đau thiệt là đau. Đức Phật mới nghĩ rằng thôi, nếu mà đau khổ như vậy thì thôi mình nguyện từ hôm nay rồi đi, mình xin nguyện ở dưới địa ngục, rồi á đừng nguyện trên trần gian này đừng có ai bất hiếu nữa. Thì khi mà Đức Phật nguyện như vậy một câu á thì cái vòng lửa nó tiêu ly và Đức Phật thác sanh ra làm người khác. Đó là cái mà thầy kể cho quý Phật tử nghe. Tức là khi nào nghe để dành làm vốn, mai mốt rớt xuống địa ngục thì nhớ. Tức là khi nào á rớt xuống địa ngục mà mình có một cái tâm mà tâm lành một cái là mình chết ngay thôi. Mình không còn ở dưới địa ngục nữa. Còn mà rớt xuống địa ngục á, mà cứ chỉ lo than khóc rồi căm giận, căm tức, buồn phiền thì cái đó người đó không có bao giờ mà rớt xuống địa ngục, không bao giờ thoát khỏi địa ngục. Cứ địa ngục nó cứ hoài có hoài vậy đó. Cái điều đó là cái điều thầy muốn kể, thầy nhấn mạnh cho ngay cái cõi trần gian chúng ta phải tập trước, chứ không phải đợi xuống địa ngục mới làm đâu, không có làm nổi đâu. Tập là sao? Khi nào chúng ta đang sân, ta phải sân là địa ngục á. Khi nào chúng ta đang sân thì chúng ta phải tỉnh giác ngay và ta bỏ nó, thì cái đó là ta tập. Mà người nào tập như vậy nó quen rồi thì nó rủi ro, thầy nói rủi ro mà rớt xuống địa ngục thì mình đã quen cái chuyện đó rồi, thì mình đang bị nóng nên mình niệm Phật cái là hết. Đó là cái cách để mà tu đó nha. Tu là tu ngay bây giờ, mai mốt mà nó mới quen, chứ còn tới chừng đó mới bắt đầu mà tính từng nghĩ tới Phật thì không nghĩ được đâu. Cái quen ở đây thầy kể luôn một cái câu chuyện thứ hai là có một cái chuyện đó vậy. Có một cái bà Phật tử bà ấy tu. Bà hàng ngày bà tụng kinh. Ông thì ông chẳng có mê tụng kinh gì hết, chứ ông chỉ có mê uống rượu thôi. Bà thì bà làm bà nuôi ông ấy, cho nên rằng ông thì cũng không có ghét gì tụng kinh, nhưng mà ông đâu có ưa tụng kinh, ông chỉ mê uống rượu. Thì ông mê uống rượu, nhưng mà mỗi lần ông uống rượu ông xỉn thì ông thấy bà tụng kinh. Bà thì cũng kệ nó, cũng chiều thương chồng cho nên là chiều cho chồng muốn chiều uống rượu xong để bà mới có thì giờ rảnh bà đi tụng kinh. Thì bà tụng kinh như vậy, mỗi lần bà gõ chuông bà niệm Nam Mô Như Đà Phật á thì ông này ông nhái theo, ông xỉn nhưng mà ông nhái cho vui ông mà, đúng không? Ông nhái Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, đúng không? Ông vừa xỉn vừa nhái như vậy.
cái rồi cái lâu ngày thiết nó thành thói quen, cứ mỗi lần bà gọi chuông là ông ai với Đà Phật, ai với Đà Phật, mà ông nhái thôi chứ không có gì hết. Thì dĩ nhiên là khi ông ấy thiện quá rồi, đến khi ông chết ông rớt xuống địa ngục, ông địa ngục vô cái chảo dầu sôi thì quỷ sứ nó dục ông vô dầu sôi, xong cái nó bắt đầu nó lấy chĩa ba nó tính châm, thì nó lấy chĩa ba nó vừa lấy lên thì cái chĩa ba nó vướng vô cái chảo á, nó kêu cái kẽn cái, thì ông cứ quen miệng ái di đà Phật. Thì ông niệm xong cái thế là cái địa ngục nó mất tiêu luôn, ông đi bay về cái cõi tình danh, ông mới tu tập. Thì đó là cái một cái câu chuyện mà trong kinh kể để cho chúng ta biết rằng muốn tập cho thành thói quen không phải dễ đâu. Khi nào chúng ta đang buồn phiền, đang khổ não, đang đau khổ mà chúng ta mà ái di đà Phật được là không phải chuyện chơi nha, phải không? Không phải chuyện chơi đâu. Không có ai mà nhớ niệm Phật đâu. Cũng như thầy nói là có nhiều người á vượt biên ngày xưa đó, vượt biên rồi cái dọc đường á sóng biển nó dập tới chết, cái có nhiều người la khóc chứ đâu ai nhớ tới niệm Phật đâu. Chỉ có một vài người người ta nhớ niệm Phật. Mà cái chuyện mà những người niệm Phật như vậy thì được cứu, thì cái chuyện đó thì ngày xưa là thầy được biết được nhiều lắm. Thành ra khi mà trong cái lúc khổ não, trong cái lúc đau khổ, trong cái lúc khốn cùng, trong cái lúc phiền muộn, không? Trong cái lúc cùng cực mà mình nhớ mình niệm Phật không phải chuyện chơi đâu, không phải dễ đâu. Cho nên rằng chúng ta phải tập ngay từ bây giờ, đến khi mà tới lâm sự thì chúng ta mới nhớ Phật mà niệm, chứ còn lâm sự chúng ta quên mất luôn. Chẳng hạn như chúng ta bệnh ấy, bệnh quá rồi sắp chết rồi biểu niệm Phật, chúng ta chả có nhớ ông Phật nào là ta niệm ấy. Đây đó là cái mà để cho chúng ta nhớ rằng chúng ta cần phải cố gắng mà tu tập để mà đoạn trừ được cái điều ác. Rồi bây giờ chúng ta bước sang cái câu 30. Câu 30 này thì không có cái gì đặc biệt mà để giảng hết. Bây giờ thầy đọc cái câu 30 là: Đế Thích không phóng dật, đạt ngôi vị thiên chủ, không phóng dật được khen, phóng dật thường bị trách. Ở chỗ này là cái chuyện trước là thầy kể là cái người phóng dật thì sẽ bị đọa địa ngục. Còn ở đây thì Đức Phật nói rằng cái người không phóng dật á thì sẽ được sanh lên thiên đường. Mà riêng ở đây cái câu này thì Đức Phật nói rằng kể tới tới vị Đế Thích, ông là một vị vua trời, nhờ ông làm được vua trời đó là nhờ ông vì ông không phóng dật. Thì cái chuyện đó là cái chuyện mà thầy xin kể lại tóm tắt là như sau. Thì nguyên nhân á là như thế này, nguyên nhân Đức Phật kể cái câu chuyện này là có ở một cái vương xá Vesani á, thì có một vương tử tên là Mahali. Ông này ông mới thắc mắc về Đế Thích, vua trời Đế Thích, mới đến gặp hỏi Đức Phật rằng: Thưa Đức Phật, Đức Phật có bao giờ đã từng thấy vua trời Đế Thích bao giờ chưa, và hình tướng hay là nhan sắc của ông Đế Thích như thế nào? Thì Đức Phật mới nói rằng: Có, ta có thấy. Rồi Đức Phật mới nói rằng ông Mahali này ông mới hỏi rằng: Thưa Đức Phật, phải tu tập cái hạnh gì mới được sanh làm cõi trời Đế Thích, mới sanh lên cõi trời Đế Thích? Thì Đức Phật kể ra rằng vua trời Đế Thích mà muốn được làm vua trời thì phải làm 7 hạnh. Hạnh thứ nhất là hạnh nguyện suốt đời phụng dưỡng song thân. Đó. Ai mà phụng dưỡng lo lắng cho cha mẹ thì đó là có hiếu được sanh lên thiên đường, nhưng mà phải suốt đời. Đây mới là một hạnh thôi, một hạnh được sanh lên thiên đường thôi, chứ còn đây là 7 hạnh mới được làm vua trời. Hạnh thứ hai, suốt đời tôn kính các bậc trưởng thượng, tức là những bậc lớn tuổi thì mình tôn kính. Hạnh nguyện thứ ba là nguyện suốt đời nói lời chân thật, không có nói dối, không có nói lời hung ác. Hạnh nguyện thứ tư là suốt đời không nói lời đâm thọc. Hạnh nguyện thứ năm là suốt đời rửa lòng thật sạch bọn nhơ bọn xẻn, là người tại gia cư sĩ mà xả bỏ của cải bố thí không chút liếm tiếc để đáp ứng nhu cầu của kẻ đến xin. Tức là phải luôn luôn là bố thí và bố thí không biết mệt mỏi, thấy không? Hạnh thứ sáu là suốt đời nói lời dịu ngọt. Hạnh thứ bảy là suốt đời không phẫn nộ, nếu có sân hận nổi lên thì mau dập tắt. Thì đó là 7 hạnh để mà được làm vua trời Đế Thích. Thì lúc ấy ông Mahali ông này mới yêu cầu Đức Phật nói rằng kể tiền thân của vua trời Đế Thích. Thì Đức Phật mới kể tiền thân là như thế này. Đức Phật kể rõ cái tiền thân mà hành nguyện của vua trời ấy, làm trong cái kiếp còn làm người ấy. Thì cái câu chuyện đó như vậy là hồi đó vua trời Đế Thích còn ở trần gian tên là Maga, thì ông này ông mới là một cái người làm rẫy làm ruộng thôi, cho nên ông ấy đến một cái làng đó, ông phá một cái miếng rẫy to lớn, ông sống. Thì sau khi phá rẫy và làm nhà xong xuôi rồi thì có một người khác ngang ngược đến nói rằng đất này đất của tôi, tại sao anh phá rẫy phá ruộng không, bây giờ là anh phải trả lại cho tôi. Thì ông Maga này ông mới im lặng, ông mới trả lại cái miếng đất đó, ông đi miếng đất khác, ông vô trong rừng ông lấy miếng đất khác, ông tiếp tục làm nữa, ông phá giấy phá nhà để làm nhà nữa. Thì lần thứ nhất có người chiếm được rồi, cái người khác cái bắt trước đến gặp ông này cũng nói rằng đây là cái đất tôi đã xí ngày xưa, tôi xí ở trong rừng tôi để đó, tới chừng nào tôi rảnh tôi vô tôi làm, bây giờ ông vô ông phá, bây giờ tôi đòi lại. Thế là ông Maga này ông lại tiếp tục ông đi kiếm miếng rừng khác ông phá, ông cứ làm tiếp tục như vậy 5-6 ngôi nhà, 5-6 miếng vườn mà cứ bị người ta chiếm không. Cái ông mới nghĩ rằng khi mà bị chiếm thì ông nghĩ rằng thì thôi, bây giờ người ta không có thì người ta cần cái miếng đất của mình thì để thôi để cho người ta làm, ta làm ta sống sung sướng, người ta vui vẻ thì mình có phước nhiều chứ có gì đâu bốn. Cho nên chính vì nghĩ vậy cho nên là ông Maga này ông vui vẻ, ông kiếm miếng khác, ông chẳng có cãi lẫy mà ông chẳng có tranh cãi gì, ông cho luôn. Đó. Rồi ai đến xí ông cho luôn, thì trong vòng 5 năm ông làm được 5 miếng đất thì người ta lấy hết. Cái ông sau khi tới miếng đất thứ 5 thì ông bắt đầu mới nghĩ như thế này. Ông nói là chắc cái nhu cầu mà người ta cần giúp đỡ rất là nhiều. Vậy thì tại sao mình không có cất một cái nhà, mình công cái nhà gọi là nhà phước xá đó. Đó, mình để sẵn cơm gạo thóc và trong đó ai cần cứ đến lấy đi thôi, khỏi người ta khỏi giành nhau gì chi. Thế là ông nghĩ như vậy xong ông bắt động cách một cái phước xá, ông để rõ ràng cái chữ phước xá, ai cần gì thì cứ vô trong đó mà lấy, thích cái gì thì lấy cái đó. Đó, cho nên cơm gạo thóc cái ông trồng được rau cỏ gì ông bỏ hết ra trong đó, ai muốn đến lấy cái gì thì lấy. Thì ai ngờ đâu khi ông cất cái phước xá đó xong thì mọi người trong làng bắt đầu có cảm tình. Mới cảm tình với ổng mà đã có cảm tình là người ta bảo vệ ổng, cho nên là không có ai mà xí cái miếng đất của ông này nữa. Thì sau khi mà cất cái phước xá xong mọi người có cảm tình thì ông này ông miếng thành công nói mọi người đã hiểu được cái lòng tốt của mình thôi, vậy thì sung sướng lắm. Cái bắt đầu nghĩ ra cái chuyện khác, nói bây giờ mình đã cất phước xá rồi, bây giờ mình phải làm cái chuyện gì có phước hơn nữa chứ. Thì sau khi ông nghĩ xong thì ông mới nghĩ rằng bây giờ ở trong rừng thì cái đường nó gồ ghề lắm, thì bây giờ mình đắp đường cho mọi người đi. Cái ông bắt đầu ông tới mùa mưa ông đắp đường cho mọi người đi. Người đầu tiên thì ông đắp đường thời gian thì có người có cảm tình mới nói thôi tôi cũng rảnh tôi không biết làm gì, giờ tôi phụ anh đắp đường cho vui. Thế là cuối cùng dần dần có 33 người cùng yểm trợ với ngài Maga này. Thì cuối cùng đắp đường như vậy, khi mà đắp đường xong, đắp đường cái con đường như vậy, thì ở làng đó có một cái ông chủ tịch làng, ngày hôm nay mình gọi là ông chủ tịch xã. Thì cái ông đó ông mới bắt đầu ông thấy cái nhóm thanh niên này nó kỳ cục quá, nó ăn rồi nó đắp đường không. Bây giờ mình thấy như vậy không có được, bây giờ mình phải bắt nó đi bắt đồ, giết heo, giết gà, giết thú rừng để cho mình nhậu mới sướng. Cái ông đến ông mới kêu mấy 33 với Maga nữa là 34 vị này đến nói rằng bây giờ tôi ra lệnh các ông phải vô rừng giết theo giết gà đem về đây nhậu không. Thì thanh niên này không có chịu làm, nhóm thanh niên này không chịu làm, ông mới tức, ông mới tâu lên vua. Ông nói rằng trong cái làng ông có cái nhóm cướp 34 người đó. Thì cái tâu lên vua mới bắt đầu mới ra lệnh quan đến bắt 34 người này lên cho vua xử. Mà ai mà bị phạm tội cướp là bị xử, một là xử cho voi nó dày, hai là chém. Thì bữa đó Đức Vua xử tội là cho voi dày ba mươi mấy người này. Thì khi mà bị bắt như vậy á, thì Maga mới an ủi các bạn là thôi các bạn, bây giờ mình làm phước, mà giờ mình mang họa thì thôi, mình cứ niệm tình, mình hoan hỷ với nhau, rồi sau khi mình chết thì mình sẽ có phước. Rồi khi mọi người đều hoan hỷ rồi, cái bắt đầu yên chí là để chờ cho voi đến dày. Mà ai ngờ đâu phước lớn quá, cái tâm hành lớn quá, phước lớn quá, thành ra voi không có dày được. Thì chúng ta đó, cái chuyện đó mà cái tâm của chúng ta mà cái đức độ lớn á, thì súc vật không bao giờ hại chúng ta đâu. Thì chẳng hạn như cái trường hợp mà không nói Đức Phật ngày xưa nữa, mà ở Việt Nam cũng có những vị tu vô rừng tu gặp cọp, cọp nó xuống nó lạy, nó quỳ và nó hầu chứ nó không có ăn thịt mình. Đó là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm lành của chúng ta mà cực kỳ tốt rồi thì không có thứ gì cả, không có gì hại mình được hết. Rồi á, thì khi mà Maga và 33 chàng thanh niên này bị voi dài, ai ngờ đâu voi nó thấy cái là nó chạy ra. Cái vua mới nói rằng chắc con voi này nó thấy đông người nó sợ, cho nên là vua mới che lá che rơm lên, rồi xong rồi ra lệnh cho voi dài lần thứ hai, ai ngờ nó cũng chẳng dài. Cái vua mới thấy lầm lạ và mới kêu lên hỏi. Sau khi biết sự tình là cái ông chủ tịch xã này, ông vu cáo, cho nên nhà vua bắt xử tội cái ông chủ tịch xã và giao nguyên một cái làng rộng lớn đó cho cái nhóm thanh niên này, muốn làm gì làm, có quyền. Và từ khi có quyền đó thì Maga và nhóm thanh niên này mới bắt đầu suy nghĩ thêm một chuyện là xây một cái nhà an dưỡng đường. Cất cái nhà an dưỡng đường là cho những người nào yếu đuối, những người nào mà già cả vô trong đó là được nuôi nấng hết. Còn khách qua đường, khách hành hương đi qua đường á, mà ai mà vô đó thì cũng được giúp đỡ hết. Thì sau khi an dưỡng đường đó tất xong á, là mọi người cùng vừa làm việc như vậy suốt cả cuộc đời. Thì ông Maga này lúc khi mà ông ấy được vua phong thưởng thì ông ấy có tới bốn bà vợ. Thì ba bà vợ là cũng làm hùng phước với Maga. Chỉ có bà vợ thứ tư thì không có chịu hùng phước. Bà vợ thứ tư làm biếng mới nói rằng thôi của chồng công vợ, thấy không? Chồng mình làm có phước là mình hưởng rồi, thấy không? Mà mình không làm thì mình cũng hưởng được theo. Cho nên là thôi khỏi phải làm. Chỉ có cô vợ thứ tư là không chịu làm. Cho nên khi mà mọi người chết đi á, thì Maga được sanh lên nhờ cái công đức làm suốt cả cuộc đời như vậy mà được sanh lên cung trời Đao Lợi, được làm đế thích vua cõi trời. Và 33 thanh niên đó cũng sanh theo và được làm 33 vị thiên tử. Vì vậy mà cái cung trời Đao Lợi ngày hôm nay người ta còn gọi là tam thập tam thiên là như vậy đó. Thì cái cõi đó nó là nguyên nhân. Thì ba bà vợ làm phước theo thì được sanh làm vợ của thiên chủ ở trên đó, làm vợ chánh á, chứ còn vợ thứ thì nhiều lắm, ở trên thiên đường nhiều lắm, không kể nổi. Rồi cái cô vợ thứ tư á, vì không làm phước cho nên rằng á, chết bị đọa sanh làm con cò. Thì ai ngờ đâu cái ông Maga này, ông là người có tình nghĩa, đúng không? Mặc dù ông có ba bà vợ đi theo nhưng mà ông vẫn nhớ tới cái bà vợ thứ tư. Ông nói không biết bà vợ thứ tư này bây giờ đi đâu. Cái ông mới dùng thiên nhãn của ông mới xem, thì ông thấy rằng bà vợ thứ tư của mình nó làm con cò. Đấy, thì ông mới hóa xuống gì đó, ông mới khuyên con cò rằng á, kiếp trước ngươi là vợ ta, nhưng mà vì không chịu tu tập cho nên rằng bị đọa làm thân cò. Thôi bây giờ ta trao cho ngươi ngũ giới, ngươi ráng cho tu ngũ giới, thì sau này á, kiếp sau mới được sanh lên thì mới gặp ta được. Ấy nói vậy xong mới ta nói cái pháp ngũ giới thì có một cái giới quan trọng nhất là không có được sát sanh á, tức là không được ăn thịt ăn cá đó, mà cò mà không ăn cá là chết. Nhưng mà cái con cò này bắt đầu á, nó tìm những cái con gì mà nó chết á thì nó mới ăn. Cái một hôm vua trời đế thích mới xuống thử giả làm con cá chết, cái con cò này thấy con cá chết mừng quá, gắp vô miệng, nhưng mà thấy lúc đó con cá nó sống, nó quấy đuôi một cái á, thì con cò này giữ giới không sát sanh, cho nên thấy con cá này sống nó nhả ra. Ba bốn lần như vậy thì đế thích mừng lắm, mới nói là ngươi giữ giới về giỏi lắm, ta đồng ý lắm, bây giờ cứ cố gắng giữ giới vậy đi. Thì con cò vì giữ giới không sát sanh cho nên rằng ít ngày sau con cò đói quá chết. Chết cái phước giữ giới đó được sanh ra làm người. Đó, từ xuất sinh mà phải giữ giới mới được sanh làm người. Rồi sanh sau khi sanh làm người á, thì cái cô đó cũng được đế thích đi xuống bảo cho ngũ giới để tu. Cô này cô nói rằng cô phát nguyện là cả cuộc đời cô tu giữ ngũ giới, không có phạm giới. Rồi lúc đó khi cô lớn lên á, tại vì giữ giới không sát sanh cho nên trên này cô khỏe mạnh lắm, mà tương đối là không đẹp lắm nhưng mà cũng đẹp người. Thành ra mọi thanh niên đến cầu hôn hoài cô từ chối, cô nói là cô muốn thêm về thiên đường chứ cô không có thích ở dưới trần gian này, cô giữ ngũ giới. Vì thế mà cô giữ ngũ giới sau suốt cả cuộc đời giữ ngũ giới như vậy mà không lấy chồng nữa, thì cô ấy thác sanh làm công chúa ở cái cõi Atula. Cõi Atula này là thiên Atula đó, tức là cái cõi đó nó gần cái cõi trời Đau Lợi. Thì nhưng mà cô này nhờ giữ giới hai kiếp cho nên là sanh về kiếp thứ ba đó, về Atula là tự nhiên dung nhan đẹp lắm. Thì cái chuyện này giúp cho chúng ta nhớ được các ai mà sinh ra có cái tướng đẹp là ít nhiều gì cũng giữ được cái giới ngũ giới á, không? À, thì chúng ta mà giữ ngũ giới tốt đẹp thì kiếp sau thì sinh là đẹp. Rồi cái cô người vợ thứ tư này á, sinh làm công chúa cái cõi Atula, rất là đẹp người. Thì tới ngày kém chồng á, thì cô này có gieo á, có nhìn xuống hoàng tử Atula ăn xấu hết. Cái cõi Atula là trên nó thanh niên xấu lắm, không ai đẹp hết. À, bởi vì sân si nhiều quá cho nên là sanh về đó ăn xấu ấy. Chỉ có chư thiên mới đẹp. Thầy cô công chúa này cô đẹp quá, cái cô không ưng ai hết. Thì lúc đó vua trời mới dòm xuống thấy cô Atula này, vợ cũ của mình á, đang gieo cầu kén chồng. Cái ông mới giả làm một cái ông già, giả làm ông già xuống lẫn lộn với cái đám Atula đó. Nhưng mà cái tiền duyên nghiệp chướng á, cô này vừa nhìn thấy ông già này á, là tự nhiên trái tim nó đập lên, con tim thưởng thức nó đập lên, thấy ông già mà thương. Cái chuyện trần gian chúng ta cũng có đó, có nhiều cô mà thương ông già, phải không? Người trẻ không thương ông già. Cái đây là cái chuyện này nó cũng xảy ra, cô công chúa này tự nhiên thương cái ông đó. Cô gieo cầu trúng ngay ông già, thương ông đó thì gieo cầu trúng ông đó. Thì khi mà gieo cầu xong cái thì ông đế thích này đến nắm người vợ kéo đi và hiện nguyên hình mình là đế thích. Xong cái Atula rượt đế thích chạy về cung trời, mà khi chạy về cung trời xong là hết. Thì cái câu chuyện đó tới đây á, thì Đức Phật kể hết cái câu chuyện đó báo biểu cho chúng ta biết rằng á, cho chúng ta thấy rằng đó đế thích sở dĩ mà được làm cung trời đế thích là vì suốt cả cuộc đời làm theo bảy hạnh đó thì chết chúng ta mới được sanh lên làm cung cõi trời và hưởng phước đó. Thì tới đây thì thầy xin chấm dứt cái bài lợi ích tinh tấn hôm nay. Và trước khi chấm dứt á, thì kỳ trước á, có một Phật tử có viết một cái tờ giấy đề nghị là xin cho quý vị giảng sư á, có cái tài liệu để cho quý Phật tử xem đó mà theo dõi nó dễ hơn. Thì cái chuyện đó thì xin thưa quý Phật tử rằng đó là một điều hơi khó, là bởi vì các vị giảng sư cũng bận nhiều việc lắm. Lớp này là lớp giảng, mà lớp giảng thì không có bài vở gì hết. Khi nào mà lớp học thì mới có bài vở, mà lớp học đã có bài vở thì có trả bài đó. Còn lớp giảng thì chúng ta nghe thôi, khỏi cần trả bài. Mà không mà nghe thì dĩ nhiên là quý thầy cũng chỉ soạn bài để giảng thôi, chứ còn không thể nào mà soạn ra thành những cái cua để mà giúp cho Phật tử được. Các vị giảng sư nhiều vị bệnh lắm, nên là xin thưa quý Phật tử rõ cái điều đó là bởi vì cái điều đó đáp ứng không có nổi. Bởi vì mỗi lần mà quay cua mà ghi cua cho Phật tử nó còn trải qua thủ tục ghi tên, thủ tục đăng ký, thủ tục nộp tiền, nhiều thứ lắm. Mệt lắm, làm không nổi. Ở đây thì thầy chỉ làm một cái chuyện mà săn băng rồi ghi băng cho mượn băng không, là thấy mười mấy người mà phục vụ cho cái chuyện đó chưa xong nữa. Bây giờ mà sinh ra cái chuyện này nữa thì không làm nổi. Thứ nhất là không làm nổi, thứ hai là chính vì giảng sư không có thời giờ để viết cua, mà viết cua rồi còn quay cua rồi phát cua, nhiều chuyện lắm. Anh ta không thể nào đáp ứng được cái điều mà Phật tử yêu cầu. Rồi cái điều thứ hai là kỳ trước á, cô Trí Hải thì cô ấy có cổ động quý Phật tử đóng góp vào cái công trình mà xây dựng cái trường Phật học. Thì chúng ta biết rằng ngày xưa thì đã có một vị đã giúp đỡ $400,000 để xây. Thì xây thì thường thường thì làm ruộng thì ra, làm nhà thì tốn. Lúc đầu cũng lên kế hoạch là $400,000 để mà xây dựng. Nhưng mà ai ngờ đâu khi làm nhà ra rồi nó nảy sinh ra đủ thứ chuyện. Nảy sinh tiền đến bây giờ tới ngày hôm nay thì nó còn thiếu. Thì thiếu thì cho nên rằng kỳ trước cô Trí Hải đã cổ động quý Phật tử đóng góp. Thì kỳ này thì thầy cũng xin tiếp. Thì chúng ta tùy hỷ tùy tâm mà đóng góp vô cái ngôi Tam Bảo. Ở đây thì lại mở trường để dạy cho chư Tăng. Thành ra cái ngôi đó nó là cái ngôi mà đào tạo tăng tài tương lai, tạo ra biết bao nhiêu những vị tăng tài. Thì đó là một cái cần thiết chúng ta tốt đẹp và đóng góp ủng hộ. Thì cái tinh thần ủng hộ của Đạo Phật là tức là có cái gì chúng ta ủng hộ cái đó, có nhiều ủng hộ nhiều, có ít ủng hộ ít, làm luôn luôn bằng cái tâm tình nguyện chứ không có gì bắt buộc. Còn quý thầy là khuyến khích cho quý Phật tử, kêu gọi quý Phật tử là quý thầy cứ kêu gọi, đúng không? Còn Phật tử nào khả năng tới đâu đóng góp tới đó, hoan hỷ tới đó. Chúng ta làm phước là phải hoan hỷ, có khả năng là hoan hỷ, chứ không có cái gì bắt buộc, không có gì hết. Thành ra cũng không gì tự ái, có ít thì cũng ít, có ít nhiều cũng nhiều. Xin thưa rằng đối với Phật tử, đối với Đạo Phật thì cái quả phước là nó do tâm và nó do, chứ không phải là do tướng. Cho nên là thí dụ như bây giờ mình có trong túi mình có 10 đồng mà mình 10 ngàn mà mình cúng 1 ngàn á, thì coi như đó là một phần 10 gia tài của mình. Còn hơn một người có bạc triệu mà cúng 100, bạc tỷ mà có cúng 100 ngàn không anh thua gì, thua mình á, biết không? Mình cúng 1 ngàn mà mình hơn người ta 100 ngàn á, chứ không phải anh thua gì đâu. Thành ra cái đó, cái cúng đó là cái tùy tâm phát tâm thôi, khả năng tới đâu làm tới đó. Thì đó là thầy có ít lời để mà khuyến khích cũng như kêu gọi quý Phật tử. Nam mô A Di Đà Phật. Cái chuyện cúng dường ủng hộ sau hả? Bây giờ chúng ta hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về sấm tăng cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.